Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc tuyên bố không ngừng xây dựng trên Biển Đông, ASEAN ký thỏa thuận lịch sử và thủ đô của Bỉ tiếp tục trong tình trạng cảnh giác cao.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Brian Padden tường trình về sự chia rẽ của khối APEC về Hiệp định Thương mại Tự do với Hoa Kỳ và việc Mỹ cổ vũ cho công nghệ sạch tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Kế đó là Linh Đan với bài tường trình về một nghiên cứu mới tìm ra các điểm nóng của dịch cúm gia cầm ở Việt Nam. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình Hỏi đáp y học. Trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo mà quốc gia này xây dựng trên Biển Đông, một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi ngừng quân sự hóa trên vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh cũng cho rằng Washington đang khiêu khích chính trị. Xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự cần thiết, đây là điều cần thiết đối với quốc phòng của Trung Quốc và đối với việc bảo vệ các hòn đảo và bãi đá. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liêu Chấn Dân phát biểu như vậy trong cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày hôm nay. Ông Liêu nói thêm rằng Trung Quốc có kế hoạch mở rộng và nâng cấp các cơ sở dân sự trên các hòn đảo nhằm phục vụ tốt hơn các tàu thương mại, ngư dân cũng như giúp đỡ các tàu gặp nạn và cung cấp thêm các dịch vụ công ích. Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và cho biết rằng Bắc Kinh chủ yếu xây dựng các cơ sở dân sự. Ông Liu cũng nói rằng Washington đang thử thách Bắc Kinh khi nhất mực tiến hành các cuộc tuần tra bảo đảm tự do hàng hải ở tuyến đường biển chiến lược. Ngoài việc triển khai một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới gần các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc, Washington đầu tháng này còn phái các máy bay ném bom B-52 bay tới gần một số đảo. Về các hoạt động đó, ông Liu nói rằng đã vượt ra ngoài khuôn khổ của tự do hàng hải. Đó là một sự khiêu khích chính trị và mục đích là để thử thách sự đáp trả của Trung Quốc, ông Liu nói. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua đã kêu gọi các nước chấm dứt xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm nay đã thúc giục các bên kiềm chế sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự cũng như dân sự trên Biển Đông. Về các tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau trên Biển Đông, tôi đã nhất quán nói rằng tất cả các bên cần phải kiềm chế và xử lý tranh chấp một cách hòa bình, thông qua đối thoại và theo luật quốc tế. Người đứng đầu cơ quan lớn nhất thế giới nói trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Malaysia. Trung Quốc nhận chủ quyền gần như toàn bộ vùng Biển Đông và đã biến một số bãi đá trở thành các hòn đảo nhân tạo, cũng như xây dựng sân bay và các cơ sở khác trên đó. Bắc Kinh đã khiến Washington và các nước trong khu vực quan ngại rằng Trung Quốc đang tìm cách xây dựng và quân sự hóa Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc đã cáo buộc Hoa Kỳ thử thách nước này bằng cách triển khai tàu chiến tới gần các hòn đảo nhân tạo của Bắc Kinh. Trong khi đó, thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt ngày hôm nay. Thỏa thuận có tên gọi Tuyên bố Kuala Lumpur tạo ra một cộng đồng kinh tế ASEAN cho phép dòng chảy thương mại và nguồn vốn tự do hơn tại một số khu vực với dân số là 625 triệu người với tổng sản lượng kinh tế trị giá 2,6 nghìn tỷ đô la. Lãnh đạo của khối gồm 10 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, đã ký vào thỏa thuận này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia và hôm nay ông cho biết rằng tất cả 10 vị lãnh đạo của ASEAN đã nhận lời tới thăm Washington vào năm tới. Ông nói rằng ông tới tham gia hội nghị thượng đỉnh để củng cố mối quan hệ với khối mà ông nói là nên đóng vai trò lãnh đạo trong khu vực. Tôi làm sâu sắc hơn sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với ASEAN vì một khối ASEAN đoàn kết, hòa nhập và hiệu quả tại trung tâm châu Á là nguồn lực tạo ổn định, thịnh vượng và hòa bình. Ông Obama phát biểu tại Kuala Lumpur ngày hôm qua, 21 tháng 11. Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô của Bỉ hôm nay tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ hai liên tiếp, trong khi lực lượng an ninh tuần tra trên các đường phố vắng bóng người dân. Hôm nay cũng là ngày thứ hai liên tiếp, chính quyền tại địa phương nâng cao cảnh báo đe dọa an ninh lên mức cao nhất ở Brussels. Các quan chức sẽ nhóm họp vào chiều nay để xác định xem có cần phải thực hiện các biện pháp mới nào hay không. Bộ trưởng Nội vụ của Bỉ nói, Sinchich, có một mối đe dọa thực sự, nhưng chúng tôi đang ngày đêm làm mọi việc để có thể xử lý tình hình. Hôm qua, chính quyền Bỉ cáo buộc các công dân không tới những chỗ đông người, trong khi các cơ quan thực thi công lực của nước này tiếp tục truy tìm những kẻ gây ra các vụ tấn công đẫm máu ở Paris hôm 13 tháng 1. Thủ tướng Charles Michel cảnh báo rằng một vài cá nhân được trang bị vũ khí và thuốc nổ có thể đã thực hiện một vụ tấn công tại một hoặc nhiều địa điểm khác trong thủ đô và ở ngoại vi của Brussels. Giới hữu trách nói với đài VOA rằng cảnh báo của ông Michel dựa trên các thông tin khá chính xác, trong đó có thông tin về khả năng nghi can chính trong vụ tấn công ở Paris, Salah Abdeslam, có thể hoạch định một vụ tấn công tự sát ở thủ đô. Cảnh báo được đưa ra sau khi giới hữu trách phát hiện nơi cất giấu vũ khí tại một ngôi nhà ở Brussels mà một nghi can bị bắt vì liên quan tới vụ Paris từng ở. Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô của Bỉ cảnh báo người Mỹ nên ở nhà và tránh những nơi đông người. Trong khi đó, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết cơ quan này không có thông tin nào để xác nhận các tin tức nói rằng nhà nước Hồi giáo có kế hoạch thực hiện thêm các vụ tấn công ở Pháp, Hoa Kỳ và những nơi khác vào ngày hôm nay, 22 tháng 11. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra để hồi đáp một câu hỏi về thông tin mà nhóm hacker Anonymous đưa ra, trong đó cho biết rằng họ đã phát hiện các thông tin về các âm mưu tấn công sắp tới tại các địa điểm ở cả Italia và Liban. Nhóm hacker trên không cung cấp bằng chứng cụ thể, nhưng cho biết đã chuyển các thông tin đó cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Cơ quan Tình báo Anh MI5. Một trong các mục tiêu là một sự kiện đấu vật chuyên nghiệp vào tối nay ở thành phố Atlanta, nằm ở Đông Nam Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố ra ngày hôm qua, FBI cho biết họ luôn xử lý các mối đe dọa an ninh một cách nghiêm túc, nhưng cho biết cơ quan này không có thông tin cụ thể hoặc đáng tin cậy về một vụ tấn công vào thời điểm này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ và các đồng minh sẽ triệt hạ các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Phát biểu tại Malaysia, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Kuala Lumpur, Tổng thống Mỹ nói đồng thời với việc triệt hạ nhà nước Hồi giáo trên chiến trường, chúng tôi sẽ triệt hạ chúng và lấy lại đất đai mà chúng chiếm. Chúng tôi sẽ cắt đứt nguồn tài chính, chúng tôi sẽ truy lùng đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sẽ phá hủy mạng lưới của chúng và đường dây cung cấp cho chúng, và chúng tôi rốt cuộc sẽ triệt hạ chúng. Và trong khi thực hiện điều đó, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không đánh mất các giá trị và nguyên tắc của chúng tôi. Tổng thống Obama cảnh báo mọi người không nên chìm trong sợ hãi vì ông cho rằng điều đó là điều chủ yếu mà chúng muốn. Trong khi đó, thưa quý vị, Bangladesh đã xử tử hai lãnh đạo đảng đối lập vì bị kết tội gây ra các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến giành độc lập của nước này năm 1971. Ông Bichu Jalal, một cựu chiến binh của cuộc chiến này, nói rằng ông Chowdhury và ông Mujahid là hai tội phạm chiến tranh hàng đầu trong cuộc chiến tranh giải phóng đất nước của Bangladesh. Tòa án tối cao ở phút cuối đã bác bỏ đơn xin kháng nghị tha mạng cho hai tù nhân. Ông Chowdhury và ông Mujahid bị tòa án phân biệt đặc biệt xử tội phạm chiến tranh kết án năm 2013 với các tội danh trong đó có hãm hiếp và diệt chủng. Tin cuối, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin, ít nhất 30 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường một vụ lở đất gần một mỏ khai thác ngọc bích ở miền bắc nước này. Các quan chức địa phương cho biết nhiều người vẫn còn mất tích sau hai vụ lở đất hôm qua ở tiểu bang Kachin. Myanmar là một trong những nơi sản xuất ngọc bích có chất lượng tốt nhất trên thế giới và ngành khai thác này mang lại cho quốc gia này hàng tỷ đô la mỗi năm. Global Witness, một tổ chức chuyên điều tra việc sử dụng sai các nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên, cho biết rằng giá trị từ việc sản xuất ngọc ở Myanmar trong năm 2014 là 31 tỷ đô la.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com.
Thưa quý vị, bao gồm và hòa nhập là các chủ đề chính tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC kết thúc tuần qua ở Manila. nhưng cũng có các dấu hiệu chia rẽ ngày càng nhiều về Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Linh Đan trình bày chi tiết.
APEC gồm 21 quốc gia thành viên ở châu Á và châu Mỹ, gộp lại chiếm gần một nửa khối lượng thương mại thế giới. Trong một thông cáo, các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương tuần qua nhất trí đồng ý về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố, sau khi xảy ra những vụ tấn công vừa qua ở Paris làm 129 người thiệt mạng. Thông cáo nói, chúng ta sẽ không để cho khủng bố đe dọa các giá trị cơ bản là nền tảng của các nền kinh tế tự do và cởi mở của chúng ta. Tổng thống Philippines Benigno Aquino, người chủ trì diễn đàn APEC năm nay, ca ngợi tiến bộ đạt được hướng tới sự hòa nhập khu vực và sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho việc tăng cường hợp tác đa phương đã được bày tỏ trong hai ngày hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo.
Bởi vì tăng trưởng toàn bộ vẫn luôn là nguyên tắc chỉ đạo của chính quyền chúng tôi. Chúng tôi tự hào đưa đường lối này ra tiền trường và trung tâm trong suốt thời gian chủ trì APEC năm nay.
Nhưng mặc dù trọng tâm hội nghị là đoàn kết, các phe phái riêng rẽ đã xuất hiện bên trong APEC về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ đứng đầu. Trong tuần này, Tổng thống Obama đã họp riêng với các nhà lãnh đạo của 11 quốc gia APEC khác tham gia TPP để hối thúc họ sớm phê chuẩn thỏa thuận. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile và Peru là các thành viên sáng lập của TPP. Ông Obama vấp phải sự chống đối phê chuẩn TPP một cách đáng kể, ngay cả từ một số thành viên trong đảng của ông, trong đó có bà Hillary Clinton là ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ ra ứng cử Tổng thống. Bà phản đối Hiệp định Thương mại này bởi vì nó không có đủ các biện pháp để bảo vệ công nhân Mỹ và công ăn việc làm của người Mỹ. Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Michael Froman, đang có mặt tại Manila để dự cuộc họp APEC. Hôm nay tuyên bố ông trông đợi Quốc hội Hoa Kỳ sẽ biểu quyết về Hiệp định Thương mại Tự do của quốc gia ven Thái Bình Dương vào đầu năm tới. Đa số các thành viên APEC khác, trong đó có Nam Triều Tiên, Indonesia, Thái Lan và Philippines, đã bày tỏ ý muốn gia nhập TPP. Tổng thống Philippines Aquino đã hội kiến Tổng thống Obama để yêu cầu giúp đỡ gia nhập Hiệp ước Thương mại định ra những tiêu chuẩn lao động và môi trường, và cũng đòi hỏi các nước hạ thấp các rào cản đầu tư và bảo hộ thương mại. Có nhiều phần chắc Philippines sẽ phải tu chính hiến pháp để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn vào một số công nghiệp. Ông Aquino đã bày tỏ sự quan ngại rằng các tiêu chuẩn TPP có thể quá cao đối với tất cả các nước muốn gia nhập. Hồi đầu tuần này, ông nói, nếu toàn bộ khái niệm là mở rộng thương mại, tạo ra độc quyền thực sự sẽ đánh đổ toàn bộ mục tiêu. Vì sao chúng ta gia nhập tất cả những hiệp định này? Cả những người ủng hộ lẫn chỉ trích đã mô tả TPP là một phần trong sách lược của Hoa Kỳ nhằm chống lại sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhân diễn đàn APEC để thúc đẩy tiến bộ thêm trong việc phát triển Hiệp định Tự do Thương mại Đa phương đối kháng Khu vực Thương mại Tự do Châu Á-Thái Bình Dương, TTAAP. Ông cũng đưa ra lời chỉ trích ngầm TPP do Hoa Kỳ đứng đầu là có tính cách quá hạn chế và độc quyền. Ông Tập nói, chúng ta cần phải khuyến khích vị thế bình đẳng trong việc gia nhập và hội ý rộng rãi và làm cho các thỏa thuận mậu dịch tự do cởi mở và toàn diện ở mức độ cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người không đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC, cũng bày tỏ quan ngại về cách thức TPP phát triển một cách bí mật dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Ông Putin nói, tuy nhiên, bản chất kín đáo của TPP khó lòng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của châu Á-Thái Bình Dương. Đại diện Nga tại APEC, Thủ tướng Dmitry Medvedev hôm qua tuyên bố các luật lệ thương mại thế giới phải được phác thảo trong khung sườn của Tổ chức Thương mại Thế giới, chứ không phải của các nhóm khu vực. Những người ủng hộ TPP lập luận rằng hiệp định định ra một tiêu chuẩn cao cho những luật lệ thương mại nhằm tự do hóa mậu dịch và đầu tư, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các quốc gia thành viên đã công bố một thông cáo trong tuần này nói rằng Hiệp định Thương mại tạo ra một khuôn thức mới và hấp dẫn cho thương mại, giúp giảm nghèo và tăng cường quan hệ giữa các nền kinh tế.
Tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Manila tuần qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hô hào cho việc sử dụng công nghệ sạch để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong lúc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đề nghị bán dầu lửa và khí đốt giá rẻ. Từ thủ đô của Philippines, thông tín viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linda trình bày sau đây.
Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo APEC, Tổng thống Obama đã kêu gọi các chính phủ trong khu vực ủng hộ một hiệp định toàn cầu tại hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu sắp diễn ra ở Paris để giảm bớt sự lệ thuộc đối với các loại nhiên liệu gốc carbon là loại nhiên liệu góp phần gây ra nạn biến đổi khí hậu.
Nếu chúng ta có thể hoàn tất một hiệp ước thì nó có thể tạo ra những công ăn việc làm mới, những cơ hội và những hoạt động đầu tư trong một nền kinh tế toàn cầu mà thật ra đang cần có một sự thúc đẩy vào lúc này.
Nhà lãnh đạo Mỹ nêu ra rằng biến đổi khí hậu đang đe dọa tới các nền kinh tế của 21 thành viên APEC, chiếm 60% sản lượng toàn cầu và gần phân nửa lượng mậu dịch thế giới. Những hòn đảo ở Thái Bình Dương đang lâm vào tình trạng dễ bị tổn thương bởi lụt lội và mất đi đất đai vì mực nước biển dâng cao. Và Philippines, nước tổ chức hội nghị APEC lần này, đã tổn thất hàng ngàn sinh mạng và chi tiêu nhiều tỷ đô la để phục hồi sau khi xảy ra trận bão Haiyan cách nay 2 năm.
Chúng tôi biết rằng không có sự kiện thời tiết đơn độc nào là chỉ do biến đổi khí hậu mà có. Tuy nhiên, những mô hình và khoa học không hề nói dối. Nhiệt độ và mực nước biển đang lên cao, những khối băng đang tan và những cơn bão trở nên mạnh hơn.
Tại Hoa Kỳ, sự ủng hộ của Tổng thống Obama cho việc phát triển công nghệ sạch nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã gặp phải sự chống đối của phe Cộng hòa. Họ cho rằng những quy định nghiêm ngặt mà chính phủ của ông Obama áp dụng để ứng phó với biến đổi khí hậu làm gia tăng giá thành sản xuất và khiến cho sức cạnh tranh của các công ty của Mỹ bị yếu đi. Trong lúc ông Obama hô hào cho việc gia tăng đầu tư vào năng lượng sạch, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev công khai đề nghị bán thêm dầu lửa và khí đốt cho các nước Á Châu-Thái Bình Dương. Ông Medvedev nói rằng Nga có những tài nguyên rất lớn và gần gũi về mặt địa dư. Đó là lý do tại sao nước Nga có thể mang lại những chuyến giao hàng ổn định trong dài hạn và giá cả có tính cạnh tranh cao. Vị thủ tướng của Nga cho rằng các nước APEC có thể giành lấy lợi thế của giá dầu thế giới đang ở mức thấp vì kinh tế thế giới bị trì trệ và giá trị đồng rúp hạ thấp, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách giảm ngay giá thành sản xuất. Ông Medvedev cũng nói rằng tỷ giá thấp của đồng rúp làm cho giá ngũ cốc xuất khẩu của Nga rẻ hơn. Ông dự đoán lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga sẽ tăng tới mức từ 35 đến 40 triệu tấn vào năm 2020. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập tới những nỗ lực của nước ông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong bài phát biểu tại hội nghị APEC. Nhưng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Tập hô hào cho việc tăng cường cải cách cơ cấu và xây dựng những mối quan hệ kinh tế khu vực gần gũi hơn, bao gồm việc phát triển khu vực thương mại tự do Á Châu-Thái Bình Dương, một hiệp ước mậu dịch tự do đa phương mà nhiều người xem là một kế hoạch của Trung Quốc để đối đầu với Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ lãnh đạo.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, dịch cúm gia cầm bắt đầu từ cuối năm 2003 và vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, nhất là cả nước Đông Nam Á. Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh này. Tại sao vậy? Văn hóa, lối sống và tập quán canh tác được cho là những nguyên nhân của sự lây lan bệnh dịch này. Một nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây của Mỹ đã tìm ra những điểm nóng lây lan cúm gia cầm ở Việt Nam. Linh Đan đã nói chuyện với những người tham gia dự án này để tìm hiểu sâu hơn về kết quả của nghiên cứu.
Khi thời tiết chuyển lạnh cũng là lúc nguy cơ bùng phát bệnh cúm gia cầm tăng cao. Vào cuối năm 2003, dịch cúm gia cầm lớn nhất ở châu Á đã bùng phát ở một số nước trong vùng, trong đó có Việt Nam. Chỉ riêng ở Việt Nam, chủng virus cúm H5N1 đã cướp đi sinh mạng của 52 người và làm 45 triệu gia cầm chết. Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây có trụ sở chính ở Hawaii đã khẳng định những nghi ngờ rằng các khu vực cận thị ở các vùng rìa thành phố là những điểm nóng đặc biệt cho sự bùng phát các căn bệnh lây nhiễm từ động vật sang người. Nghiên cứu này tập trung vào những sự bùng phát của bệnh cúm gia cầm thể động lực cao, chủng H5N1 ở Việt Nam, trong thời gian từ năm 2003 đến 2006, đã lây lan sang 156 người, một nửa trong số đó thiệt mạng. Nghiên cứu này kết luận rằng những đợt bùng phát phần lớn xuất phát từ sự hội tụ của những yếu tố môi trường và xã hội phát sinh trong quá trình phát triển của các khu vực chuyển đổi từ nông thôn sang thành thị này. Điều này khẳng định cái mà trước đây được biết đến như là mô hình hội tụ của sự xuất hiện căn bệnh truyền từ động vật sang người. Nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu này, ông Sumit Saxena, nói với VOA.
Các nhà khoa học tin rằng sự đa dạng về sử dụng đất có thể quan trọng, nhưng không ai có dữ liệu để chứng minh điều đó. Và chúng tôi đã có được dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam. Chúng tôi đã có thể chứng minh được rằng sự đa dạng hóa sử dụng đất ảnh hưởng đến sự bùng phát. Sự đa dạng sử dụng đất rất cao ở các khu vực cận đô thị. Khi việc sử dụng đất thay đổi, sự tương tác và tiếp xúc giữa con người và gia cầm trở nên thường xuyên hơn, và do đó nó là một tình trạng nguy hiểm.
Ông Sumit nói rằng phương thức nghiên cứu được sử dụng lần đầu tiên này cung cấp bằng chứng dựa trên những dữ liệu cho một quan điểm chung rằng quá trình đô thị hóa kết hợp với các yếu tố rủi ro để tạo ra các quang cảnh cận đô thị với tiềm năng cao hơn nhiều cho sự xuất hiện của bệnh truyền nhiễm.
Việt Nam là nước có tỷ lệ đô thị hóa cực kỳ cao. Trong quá trình này, điều gì sẽ xảy ra với đất nông nghiệp? Nó được chuyển đổi thành những khu dân cư, đặc biệt là bên ngoài thành phố. Những khu vực này chúng tôi gọi là các vùng cận thị, có các đặc tính tổng hợp. Chúng một phần là nông thôn, một phần là thành thị. Chúng có nông nghiệp, chúng có khu dân cư, tất cả trong một chỗ. Tất cả những nơi này là điểm nóng cho cúm gia cầm.
Tiến sĩ Trịnh Đình Thâu của Khoa Thú Y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, người cùng tham gia cộng tác trong nghiên cứu này, giải thích thêm về các điểm nóng này.
Tức là nó gần như là ở những cái vùng là đang chuyển đổi bởi vì những cái chỗ chuyển đổi thì lại tức là người ta không canh tác thật gần như gia cầm, nhưng lại có nhiều sự giết mổ rồi sự mang gia cầm từ nơi khác đến để giết mổ, là có hiện tượng buôn bán gia cầm, bởi vì những khu đấy thì kèm theo với lại cái nhu cầu mua sản phẩm thực phẩm thì nhiều hơn, khả năng giết mổ ở đó tập trung nhiều hơn, cho nên là nó cũng ảnh hưởng, và đấy là những nơi mà cũng đông dân cư nhất.
Tiến sĩ Thâu cho biết có hàng nghìn hộ dân được điều tra cho nghiên cứu này, chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Bắc, bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Hưng, Hưng Yên và một số tỉnh thành khác. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra những yếu tố về hệ thống nông nghiệp, việc sử dụng đất và các yếu tố xã hội khác ảnh hưởng đến cúm gia cầm. Dự án được tiến hành trong vòng 5 năm, từ năm 2009 đến năm 2014. Trong đó, các nhà nghiên cứu xem xét các dữ liệu về Việt Nam trong giai đoạn diễn ra dịch cúm gia cầm H5N1. Từ năm 2003 đến năm 2006. Nghiên cứu trước đây cho thấy rằng những sự bùng phát của căn bệnh này có thể là có liên quan tới những thay đổi về môi trường khi các xã hội phát triển. Nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này xem xét sự đa dạng trong sử dụng đất như một yếu tố tiềm ẩn cho H5N1. Kể từ năm 2003, loại virus này đã giết chết hàng triệu gia cầm ở nhiều nước trên toàn châu Á, châu Âu và châu Phi. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, cho tới tháng 1 năm 2015, căn bệnh này cũng đã giết chết 402 người tại 16 quốc gia. Chỉ trong vòng năm nay, ở Trung Tây nước Mỹ, gần 49 triệu gia cầm ở 21 tiểu bang đã bị ảnh hưởng bởi một chủng virus cúm gia cầm thể động lực cao. Mặc dù chủng virus này không lây sang người,
And now, since the weather, the fall has started, the poultry producers and the Department of Agriculture are very, very concerned that.
Vào thời điểm này, khi mùa thu tới và thời tiết trở nên lạnh hơn, những người sản xuất gia cầm và Bộ Nông nghiệp Mỹ đang rất lo lắng về việc dịch bệnh tiếp theo sẽ bùng phát. Đang có rất nhiều lo sợ ở Mỹ. Liên hệ đến Việt Nam, virus này không bắt nguồn từ Mỹ mà bắt nguồn từ Đông Nam Á như Việt Nam và Trung Quốc qua các yếu tố di cư.
Trong đợt bùng phát cúm gia cầm được biết tới nhiều nhất trong lịch sử của Mỹ, hai tiểu bang Iowa và Minnesota có nhiều đàn gia cầm bị ảnh hưởng nhất và các nhà sản xuất gia cầm ở đây đang thi nhau tiến hành các biện pháp an ninh sinh học.
The next wave of outbreaks might happen in a few months, or it might happen in a few years.
Các đợt bùng phát tiếp theo có thể xảy ra trong vòng vài tháng hoặc vài năm. Nếu nó xảy ra trong vòng vài năm, virus này có thể đã biến đổi sang những dạng mới mà chúng ta không thể biết rõ chính xác những biện pháp an ninh sinh học nào để những người nông dân nên áp dụng.
Nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng nghiên cứu của Trung tâm Đông Tây gợi ý sự cần thiết phải có các biện pháp an ninh sinh học vượt qua mức cơ sở. Họ cũng nói rằng các nhà lập kế hoạch cần phát triển và tiến hành các biện pháp an ninh sinh học ở cấp cảnh quan để cải thiện sự phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm đang xuất hiện bằng cách kết hợp sự theo dõi về địa lý của các yếu tố nguy cơ cùng với các chương trình giám sát nguồn bệnh.
Tiếp theo đây là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một bộ phim tài liệu nói về những thuyền nhân Việt Nam vực dậy sau đau thương từ những chuyến vượt biển tìm tự do đầy nghiệt ngã tới những thành tựu rực rỡ đóng góp cho quê hương thứ hai sau 4 thập niên tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, được ra mắt ở thủ đô Washington DC ngày 17 tháng 10, đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Việt Nam America là bộ phim tư liệu 90 phút, không chỉ dành riêng cho cộng đồng người Việt tị nạn, mà cho tất cả những ai yêu chuộng và khát khao tự do. Một phân đoạn trong phim dài 18 phút đã được trích ra dự thi các liên hoan phim quốc tế, đã giành được một số giải thưởng và được chọn trình chiếu tại 15 buổi liên hoan phim thế giới. Bộ phim gợi nhớ biến cố 30 tháng 4 năm 75 khiến hơn 2 triệu dân Việt bỏ nước ra đi, tạo nên một trong những làn sóng thuyền nhân lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, với hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển vì bão, vì đói hay vì hải tặc. Trong chương trình tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, ba khán giả trẻ trong cộng đồng tị nạn chính trị lớn nhất ở Mỹ đã xem qua Việt Nam America khi phim được ra mắt tại thành phố họ sinh sống, sẽ chia sẻ với chúng ta những ấn tượng về bộ phim và ý nghĩa của nó đối với lịch sử thuyền nhân Việt Nam, cũng như đối với các thế hệ người Việt tị nạn. Trà My xin giới thiệu khách mời của chương trình hôm nay, Thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, bang California, tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ. Anh John Hùng Vũ, một người hoạt động trong ngành bảo hiểm ở Denver, bang Colorado. Và chị Christine Quỳnh Nguyễn, kinh doanh ngành địa ốc ở Houston, bang Texas.
Ba có xin là đại úy an ninh quân đội. Khi mà mất nước thì ba bị ở tù 11 năm. Tuổi thơ Christine không có hy vọng, không có tương lai. Christine trải qua một cái thời niên thiếu rất là khổ cực. Vì thế, khi xem cuốn phim Việt Nam America này, Christine rất là xúc động, thấy được nhiều người phải trải qua giữa cái sống và cái chết vì hai chữ tự do. Xem lại cuốn phim này để khích lệ tinh thần chúng ta khi chúng ta nhìn lại tại sao chúng ta phải có mặt ở đây. Chúng ta phải cố gắng làm sao như thế nào để không có hổ thẹn những người đã đi trước và cha ông của chúng ta.
Vâng, cảm ơn chị. Anh Hùng, anh là một thuyền nhân thì anh có nhìn thấy chính mình và những người thân của mình qua những phút phim tài liệu này không?
Khi mà xem lại cuốn phim thì nó gợi lại quá khứ mà mình đã đi qua. Không biết làm sao mà diễn tả được, tại vì nó sống lại những cái phút giây mà đối đầu với tử thần mà mình chính cá nhân đã ở trong cái con thuyền nhỏ để rời Việt Nam và đi kiếm tự do.
Nếu mà nói cái điểm đặc biệt nổi bật nhất giữa cái phim này với các phim tài liệu khác về lịch sử cuộc chiến Việt Nam, thì anh thấy cái điểm đặc biệt đó là gì?
Bộ phim Việt Nam America này đã lột tả hết tất cả những cái sự hy sinh cũng như là cái giá mà các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái hành trình đi tìm tự do. Ưu điểm của bộ phim này là tất cả các nhân vật trong phim không cần phải đóng, họ đều là những chứng nhân để minh chứng cho những kinh nghiệm kinh hoàng. Thành ra đây là một cái bộ phim mà có thể đánh động được lương tâm của thế giới, cũng như cho thế giới thấy hết được cái sự hy sinh cũng như là cái giá các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái cuộc hành trình đi tìm tự do.
Nói về cái thông điệp cho khán giả trẻ đó, cũng có một số ý kiến cho rằng là người Việt mình đã trải qua quá nhiều thương đau và nước mắt để có thể gây dựng lên những gì ngày hôm nay. Vì vậy cho nên có nhiều bậc phụ huynh họ cũng lưỡng lự không muốn cho con trẻ thấy những cái quá đau thương, quá tàn khốc như là những thước phim tài liệu này. Thì anh Trí, với những vị phụ huynh mà có cái suy nghĩ như vậy đó, anh chia sẻ như thế nào?
Chúng tôi cũng hiểu được những cái suy nghĩ của các phụ huynh. Tuy nhiên, theo thiện ý của chúng tôi đó, các em nên xem những cái bộ phim về chính nguồn gốc của mình để hiểu được là cái lý do nào mà cộng đồng Nga đã có mặt phát triển tại Mỹ, cũng như là cái giá trị của sự tự do mà thế hệ đi trước của các em đã phải trải qua.
Nhưng có ý kiến cho rằng chiến tranh đã chấm dứt 4 thập niên, Việt Mỹ cũng đã bình thường hóa quan hệ 20 năm nay rồi. Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ cũng đã lớn mạnh với luồng kiều hối đổ về nước tăng đều đều mỗi năm. Vậy thì khơi nhắc lại mãi làm gì chuyện quá khứ tâm tối, nhắc nhớ những cái nỗi đau đó để hận thù dai dẳng có ích lợi gì đâu, hãy để cho con cái chúng ta hướng tới chân trời sáng lạng của tương lai phía trước. Với những cái ý kiến đó thì anh Trí, anh có suy nghĩ như thế nào?
Tuy nhiên, Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có nhân quyền, vẫn chưa có tự do. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị đàn áp và bắt bớ. Với cái chính sách độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, không thể nào mà tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại có thể làm ngơ, không quan tâm được. Chính vì vậy, cái sự ra đời của bộ phim càng làm cho chúng ta quan tâm nhiều hơn về thực trạng tại Việt Nam. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị bức hại. Điều này khiến chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa để tranh đấu với hy vọng Việt Nam sẽ sớm có tự do và dân chủ trong tương lai.
Xin hỏi chị Christine nhé, nếu có một người trẻ thế hệ con cháu của mình chẳng hạn đặt ra câu hỏi như thế này, khát vọng nào cũng có cái giá của nó, khát vọng tự do thì cũng vậy, vì sao phải nêu bật cái giá của tự do? Câu trả lời của chị Christine sẽ như thế nào?
Chúng ta phải đề cao cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam của chúng ta, phải cho thế hệ sau này phải hiểu được rằng sự có mặt của chúng ta ở đây và những giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà có, cho nên chúng ta phải nên trân quý.
Bộ phim cũng là một lời nhắc nhớ cho những người đi trước, cái trách nhiệm của họ đối với thế hệ sau trong cái việc truyền tiếp và tôn vinh cái khát vọng này. 90 phút phim dĩ nhiên là nó không thể khắc họa lại tất cả những hoàn cảnh nghiệt ngã, những mất mát, những đau thương để đánh đổi lấy tự do. Qua cái lăng kính từ bộ phim này thì anh thấy có những cái khía cạnh nào đã được soi rọi đầy đủ và những khía cạnh nào cần được lột tả thêm để thế hệ sau được nhìn rõ một bức tranh toàn cảnh và trực diện về lịch sử thuyền nhân tị nạn Việt Nam.
Bộ phim đã nói lên được khát vọng con người cần tự do. Là một người thuyền nhân, Vũ Hùng nghĩ là cuốn phim có thể nói thêm về cái vấn đề cái hành trình tự do nó gian khổ và nó khó khăn như thế nào, nó sẽ xác thực hơn về cái ý nghĩa tại sao mình cần đi tìm tự do thế gì.
Vâng, mình thấy bộ phim này nó ra mắt không những là giữa bối cảnh lịch sử Việt Nam như mình vừa nói, mà nó cũng giữa một cái bối cảnh lịch sử thế giới đáng ghi nhớ, đó là cuộc khủng hoảng người tị nạn trên thế giới. Là người tị nạn Việt Nam thì anh Trí, từ bộ phim này anh có thông điệp gì gửi tới những người tị nạn trên thế giới?
Tất cả người tị nạn đều có khát vọng đi tìm tự do, đều có cái khát vọng để mà mưu cầu cái hạnh phúc ở tương lai. Với những cái khát vọng đó, chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng các quốc gia sẽ chào đón cũng như là giúp đỡ người tị nạn. Bởi vì riêng đối với cộng đồng Việt của chúng ta đã trải qua quá nhiều những mất mát, những đau thương để chúng ta đánh đổi hai chữ tự do. Hai chữ tự do sau thế kỷ 21 này vẫn là một thứ trân quý nhất cho nhân loại. Cũng vì hai chữ tự do mà đã giúp cho cộng đồng Việt của chúng ta tại hải ngoại vươn lên, hình thành và phát triển.
Vâng, cảm ơn anh Trí. Cái khát vọng tự do của bản thân mình và gia đình mình đã đạt thành rồi. Thì bây giờ đối với những người còn đang hướng tới nó, còn chưa có được nó, khao khát nó, thì chị Christine có thể làm gì để có thể truyền tiếp cái khát vọng của họ?
Ước mong rằng sau khi chúng ta đã thành công ở Mỹ, nên truyền bá lại và để cho con cháu mình có một cái tinh thần giống như thế hệ của chúng ta bây giờ, lúc nào cũng phấn đấu.
Thì tập thể người Việt hải ngoại chúng ta luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà tranh đấu dân chủ và tự do trong nước. Chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ những thông tin cần thiết về một chính thể tự do thật sự. Ví dụ như là chúng ta ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta có thể chia sẻ cho đồng bào trong nước về một bộ máy chính trị tự do, dân chủ, bầu cử để cho người dân trong nước hiểu được thế nào là tự do thật sự, thế nào là dân chủ thật sự, giá trị của nền chính trị dân chủ quan trọng như thế nào để giúp cho quốc gia đó phát triển một cách toàn diện. Và chúng ta thấy rất là rõ là Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có tự do, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn áp dụng chính sách độc tài, vẫn đàn áp tôn giáo, vẫn bắt bớ trí thức trẻ trong nước. Người trí thức chưa thể nói lên những cái sự quan tâm của mình về hiện trạng của đất nước, thì thử hỏi làm sao mà Việt Nam có thể phát triển một cách toàn diện được. Và chúng tôi rất là hy vọng rằng bạn trẻ trong cộng đồng tại hải ngoại hãy quan tâm nhiều hơn nữa về tình hình tại Việt Nam. Sự dấn thân của các bạn động lực hỗ trợ hết bạn trẻ trong nước. Chúng tôi biết được trong nước rất nhiều bạn trẻ hiện nay rất quan tâm về cái sự tự do và dân chủ ở Việt Nam chưa có, và các bạn cũng có rất nhiều khát vọng để thay đổi, thì chúng tôi xin đồng hành với lại các bạn trẻ Việt Nam ở trong nước để tranh đấu cho hai chuyện tự do.
Và thông điệp về khát vọng tự do đó cũng chính là điểm nhấn của bộ phim Việt Nam America mà các khán giả trẻ như các anh chị đây đã cảm nghiệm và chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay với thính giả của đài VOA. Trà My cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Dạ vâng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Ngọc Hòa ở Đức hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi đang sống ở Đức, năm nay 61 tuổi. Tôi bị cận thị nặng từ hơn 40 năm nay. Lần cuối cùng tôi phải dùng kính cận đã cách nay 4 năm. Lúc đó tôi phải dùng kính cận cho cả hai mắt là -17 và -18 diopter cho cả hai mắt. Sau đó bác sĩ phát hiện tôi bị cataract, tiếng Việt gọi là đục thủy tinh thể, nên đã gửi tôi đi điều trị cataract. Bác sĩ điều trị cataract đã phẫu thuật hai mắt tôi bằng tia laser. Sau đó thì lực cả hai mắt tôi đã tăng lên không ngờ. Đang từ -17 và -18 diopter trước khi phẫu thuật lên chỉ còn -2.5 diopter cho cả hai mắt. Nhưng tôi nhìn mọi vật đều nhòe, vô cùng khó chịu. Lý do tôi đoán là do kỹ thuật đo cắt ghép mảnh thủy tinh nhân tạo có sai sót nên trục ánh sáng của hai mắt không gặp nhau ở một điểm nhìn, mà liên tục lệch nhau. Đề nghị bác sĩ cho biết tôi phải làm gì. Xin thành thật cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về các biến chứng sau khi mổ cataract, là tôi tạm dịch ở đây là cái cườm khô. Thì cũng như mọi khi, tôi chỉ xin nêu một số bệnh nhân xét chung chung và hoàn toàn có tính cách thông tin về những gì có thể làm cho bệnh nhân thấy không rõ sau khi được giải phẫu cataract. Và tôi xin trước hết nhắc lại một số khái niệm căn bản là trong bệnh cataract hay là bệnh cườm khô thì có một vết đục ở trong cái thủy tinh thể của mắt. Trong một cái máy chụp hình, chúng ta nhìn từ phía trước vào thì chúng ta thấy một cái thấu kính, là một cái lens của cái camera đó, để cho ánh sáng đi vào phía sau, và ánh sáng đó nó in hình lên phim hoặc lên cái màng phim tiếp nhận ở phía sau. Thì mắt chúng ta cũng tương tự như một cái máy chụp hình, và ánh sáng từ ngoài nó đi vào cũng qua một cái bộ phận như một cái là một cái thấu kính, và cái bộ phận thấu kính đó là cái thủy tinh thể của con mắt, từ tiếng Anh gọi là lens. Thì lúc cườm khô mới xuất hiện thì người bình thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy, nhưng mà từ từ theo thời gian thì vết đục nó càng ngày càng ảnh hưởng tới thủy tinh thể mắt và làm cho người bệnh biết mắt mình mờ đi. Và cái hình thể sự vật có thể bị méo mó và cái người bệnh sốn mắt, khó chịu lúc nhiều ánh sáng quá và dễ bị nhòa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn. Và cataract không, hiện giờ thì cataract không có chữa bằng thuốc uống được, mặc dù là trong mấy tháng vừa qua có những cái công bố khoa học, người ta đang tìm cách làm một cái thuốc nhỏ mắt để cho tan những cái cườm khô, những cái cataract mà có thể thực hiện được ở trên thú vật rồi nhưng mà chưa có thí nghiệm ở trên người. Và cách hiện nay, cái cách chữa trị duy nhất là giải phẫu, có nghĩa là mổ, và bác sĩ sẽ lấy cái thủy tinh thể vẫn đục ra khỏi cái vỏ. Nó có một cái vỏ nó bọc xung quanh ở đó, cái vỏ đó nó trong suốt. Thì bác sĩ lấy cái ruột nó bị đục ra khỏi cái vỏ còn trong. Cái vỏ đã chứa đựng cái phần đục đó và người ta thay thế vào đó bằng một cái kính nhân tạo bằng plastic. Người ta nhét vô trong đó và trong tiếng Anh người ta gọi cái đó là intraocular lens, viết tắt là IOL. Bây giờ nói về những cái biến chứng có thể xảy ra sau khi mà mổ cataract. Thì cái biến chứng thứ nhất gọi là vết đục mặt sau của cái vỏ bọc thủy tinh thể. Từ tiếng Anh người ta gọi là posterior capsule opacities. Opacity là cái đục và capsule là cái vỏ bọc và posterior là cái mặt sau. Thì đây là một trong những cái biến chứng thường xảy ra nhất là lúc bác sĩ lấy cái thủy tinh thể đã hư ra khỏi cái vỏ bọc mà chúng ta nói là cái vỏ trong suốt đó. Thì để thay thế bằng cái thủy tinh thể nhân tạo thì trong chừng 20% các trường hợp một số tế bào biểu bì là epithelial cells của cái thủy tinh thể nó còn sót lại và sau đó nó mọc lên cái mặt sau của cái vỏ của cái capsule làm cho cái vỏ đó nó đục đi, nó không còn trong suốt và bệnh nhân thấy mờ. Thì thời gian có thể là lúc bệnh nhân đang hồi phục cái phẫu thuật đó hoặc là vài tháng sau đó hoặc là một cái thời gian lâu hơn. Thì cái cách chữa cái bệnh đó gọi là capsulotomy. Capsulo có nghĩa là cái vỏ bọc và tomy có nghĩa là cắt ra. Thì cái chữa trị nó cũng khá giản dị và nó thực hiện ở trong phòng mạch là ngoài chẩn và có lại chừng vài phút thì xong. Bác sĩ mắt dùng một cái tia laser, nó laser rọi vào mắt và nhắm vào cái vùng của cái capsule, cái vùng của cái vỏ đó nó bị đục. Và cái tia laser nó phá hủy những cái tế bào biểu bì, epithelial cells, những cái tế bào biểu bì đó. Và bệnh nhân thấy rõ ràng trở lại. Và cái từ người ta hay dùng trong cái này gọi là YAG, laser capsulotomy. Thì sau đó bác sĩ có thể cho thuốc nhỏ mắt. Và những cái thuốc nhỏ mắt này nó có tác dụng, nó làm giảm viêm, nói nôm na là nó giảm sưng. Và bệnh nhân có thể thấy rõ lại nội trong ngày và sinh hoạt như bình thường. Thì tuy nhiên trong một cái thời gian ngắn sau đó bệnh nhân có thể thấy như là ruồi nó bay ở trước mắt, những cái đốm đen nó bay, nó nổi ở trước mắt. Từ tiếng Anh cho cái hiện tượng này gọi là floaters. Float là nổi lên, những giống như là những cái phù vân nó bay ở trước mắt. Hay là mousse volant, nếu mà chúng ta nói tiếng Pháp thì người ta so sánh với là những con ruồi nó bay. Và các floaters này nó sẽ hết sau vài tuần. Thì cũng như là phẫu thuật lấy cataract thì capsulotomy là cắt cái vỏ đó là một cái thủ thuật rất an toàn. Tuy nhiên về biến chứng sau khi làm capsulotomy thì nó có cái vấn đề là cái risk, cái cơ nguy là cho nó tróc cái võng mạc. Thì sau khi mà trong lúc mổ cataract và sau đó thì nói chung có chừng 1% cái cơ nguy là cái võng mạc hay là cái võng mô, cái retina nó bị tróc ra ở phía sau. Và cái cơ nguy bị tróc cái retina này nó tăng thêm 1% nữa, tổng cộng là chừng 2% sau khi làm capsulotomy. Bây giờ có một cái tình huống thứ nhì nữa là làm cho người ta thấy mờ sau khi người ta được phẫu thuật là cái thấu kính nhân tạo nội tròng nó nằm ở trong tròng. Nó không nằm, không có đúng chỗ, nó bị lệch chỗ. Và cái từ khoa trong tiếng Anh người ta gọi là dislocation, là nó tróc ra khỏi cái chỗ bình thường của nó, hoặc là displacement là nó cũng đi ra khỏi cái chỗ đúng của nó. Dislocation or displacement of the intraocular lens. Và khi mà đặt thấu kính IOL là nội trong mà vào trong cái vỏ mà trong đó, thì có thể trong một số trường hợp cái thấu kính mà nhân tạo đó nó không có nằm đúng cái vị trí đáng lẽ nó phải nằm. Lý do khác nhau là vì có thể là cái vỏ chứa thủy tinh thể đó nó rất mỏng. Thực sự cái bề dày của nó chỉ dày bằng có một hồng cầu mà thôi. Thì có thể lúc mà bác sĩ mắt lấy cái cataract ra nó đã bị rách. Và do đó cái intraocular lens nó vào nằm nó không có đúng cái chỗ. Thứ nhì nữa là những cái nó có những cái sợi giống như cái sợi chỉ nó giữ cái capsule đó. nó vào một cái đúng chỗ của nó. Chúng ta có thể ví giống như một cái sợi dây mà nó giữ cái lens, giữ cái thấu kính của cái máy ảnh nằm yên ở đó. Thì những cái sợi dây đó nó có thể bị đứt. Mà cái sợi dây đó nó gọi là zonules, nó có thể bị đứt. Và do đó cái thấu kính nó không có nằm đúng chỗ. Và một lý do nữa khác là cái lens mà người ta gắn vào trong mắt nó có những cái tay, từ tiếng Anh gọi là arms, arms là những cái cánh tay, chúng ta có thể nói như nó có những cái cánh để mà nó neo cái đó đúng ở trong đó. Nhưng mà khi trong cái khi mà để vô, có thể những cái cánh này nó bị hư hay là nó bị gãy, thành ra nó không có neo cái IOL là thấu kính nhân tạo đó đúng vào trong cái vỏ capsule. Và nếu mà thật sự là cái IOL nó bị lệch thì bác sĩ mắt cần được bệnh nhân cho biết sớm để định bệnh và để may hoặc là để giữ nó lại cho nó đúng chỗ, hay là có khi người ta phải thay một cái IOL khác. Nếu mà để quá 3 tháng thì có thể khó lấy cái IOL cũ ra, là vì nơi mổ nó đã thành hình thẹo, nó scarring, nó dính cái thẹo nó chính dính chặt lại khó lấy ra. Và trong về cái mặt này thì một cái nghiên cứu trên 17.000 trường hợp của Mayo Clinic, là một cái nhà thương nổi tiếng ở bên Mỹ, thì cho thấy là cái tỷ lệ sau 10 năm, sau 10 năm sau khi làm mổ cataract, thì có 1.000 người thì có một người bị cái vấn đề này. Sau 20 năm thì có chừng 7 người. Và sau 25 năm người ta theo dõi lâu thì người ta thấy 1.000 người mổ cataract thì có 17 người bị cái vấn đề này. Một vấn đề khác nữa là mờ mắt là cái tróc vọng mô hay là vọng mạc, là detachment of the retina mà chúng ta đã nói ở trên. Thì có thể một số người, tuy là con mắt ở phía trước người ta rõ, nhưng mà cái phía sau là cái nơi mà chiếu hình lên, nó bị bong ra, nó bị tróc ra, thành ra cái màng nó méo mó, và cái này phải cần bác sĩ chuyên môn về cái vọng mô, retina specialist, họ chữa trị gấp rút, nếu không thì nó có thể đưa tới bệnh nhân bị mù. Một số người nữa là họ có thể vẫn bị mờ mắt sau khi đã giải quyết những cái vết đục ở trong cái cataract, của trong cái lens, là vì những cái bệnh khác nhau ở phía sau vọng mạc, như là một số người thì họ bị thoái hóa điểm vàng gắn liền với lại cái người cái tuổi cao, cái người già, là macular degeneration. Macula là một cái điểm, gọi là cái điểm vàng, nó nằm ở gần như là trung tâm của cái vọng mô, và làm cho những cái người già họ không có thấy rõ cái vùng trung tâm của cái thị trường của họ, the visual field, thị trường. Và một những cái bệnh vọng mạc do cái bệnh nhân bị tiểu đường không kiểm soát, và cái bệnh tiểu đường nó ảnh hưởng tới những cái mạch máu nuôi dưỡng cái vọng mô, cái phía sau của con mắt. Thì trong trường hợp mà vị thính giả hỏi thì vị thính giả không có cho biết là chuyện ông nhìn mọi vật nó đều nhòe xảy ra lúc nào. Thì ông cho biết là ông phẫu thuật được cách đây chừng 4 năm và có vẻ như sau đó thì thị lực tốt, và theo như tôi hiểu cái lời ông nói thì chỉ gần đây thôi thì ông mới thấy bị nhòe và khó chịu. Thì dù sao chúng ta cũng không có tham vọng giải quyết một cái bệnh rất chuyên môn thuộc về lĩnh vực của bác sĩ chuyên về mắt, và cần bác sĩ khám lại để định bệnh cho ông qua tình trạng hiện nay của ông là như thế nào. Và nói một thêm lần nữa là ông cần phải đi khám bác sĩ mắt của ông và để cho bác sĩ lo về cái chuyện đó. Chúng ta chỉ bàn ở đây để cho chúng ta có những cái kiến thức tổng quát và cùng học hỏi với nhau mà thôi. Thì việc này là phải do bác sĩ chuyên khoa mắt của ông kết luận. Tuy nhiên trước khi mà đến bác sĩ chuyên khoa mắt thì ông nên sắp xếp lại các diễn biến trong 4 năm vừa qua, nếu mà từ đó giờ ông chưa khám lại, và xảy ra như thế nào, để mà trình bày với bác sĩ mắt để họ có thể hiểu về cái bệnh sự của ông hơn và có thể đi đến một cái kết luận chính xác hơn về cái bệnh tình của ông. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ở Tunisia, nơi phong trào mùa xuân Ả Rập khai sinh, tiến trình dân chủ vẫn tiếp tục. Trong một chuyến thăm gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, những con mắt của thế giới đang nhìn về Tunisia và Hoa Kỳ muốn Tunisia thành công. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và hai vụ tấn công khủng bố lớn, Tunisia hết lần này đến lần khác quay sang đối thoại hòa bình, xây dựng sự đồng thuận và thỏa hiệp. Kết quả là Tunisia đã xây dựng được một mặt trận mạnh mẽ chống lại những phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo chống lại tự do, dân chủ và tất cả mọi thứ mà người dân Tunisia đang phấn đấu xây dựng. Hoa Kỳ quyết tâm giúp Tunisia tiến về phía trước ở những mục tiêu kinh tế, dân chủ và an ninh của họ. Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 700 triệu đô la viện trợ nước ngoài cho Tunisia kể từ năm 2011 dưới hình thức hỗ trợ trực tiếp để xây dựng dân chủ, hỗ trợ cho những cuộc bầu cử và những tổ chức xã hội dân sự và hỗ trợ an ninh. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ ủng hộ chương trình cải cách kinh tế đầy tham vọng của Tunisia. Chính phủ Tunisia đã đề xuất những cải cách cụ thể mà họ đã chuyển tới Quốc hội. Trong một nỗ lực giúp Tunisia đạt được những mục tiêu của mình, Hoa Kỳ đã ký một tuyên bố về ý định cho thấy sự sẵn sàng của Hoa Kỳ cung cấp bảo lãnh vay vốn thứ ba cho Tunisia. Để bảo vệ nền dân chủ đang trỗi dậy và sự thịnh vượng ngày càng tăng của Tunisia, điều cần thiết là tăng cường hợp tác an ninh. Hướng tới mục tiêu đó, Tổng thống Barack Obama gần đây đã loan báo ý định của mình định danh Tunisia là một đồng minh chính không thuộc khối NATO. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với Tunisia trong việc giải quyết tất cả những mối đe dọa khủng bố. Thật vậy, Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Tunisia tham gia Liên minh Toàn cầu chống ISIL vào tháng 9. Những kẻ khủng bố có liên hệ với ISIL cần phải biết điều này. Chúng sẽ không tồn tại được lâu và chúng sẽ bị đánh bại. Không có tương lai, không có con đường nào hướng về phía trước cho ISIL mà cuối cùng không dẫn tới sự hủy diệt của chúng. Hoa Kỳ quyết tâm sát cánh với người dân Tunisia, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác đang lớn mạnh mà cả hai nước cùng chia sẻ và tiếp tục hỗ trợ hành trình dân chủ của Tunisia.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo mà quốc gia này xây dựng trên Biển Đông. Một ngày sau khi Tổng thống Obama kêu gọi ngưng quân sự hóa trên vùng biển tranh chấp, Bắc Kinh cũng cho rằng Washington đang khiêu khích chính trị. Xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự cần thiết, đây là điều cần thiết đối với quốc phòng của Trung Quốc và đối với việc bảo vệ các hòn đảo và bãi đá. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày hôm nay. Ông Lưu nói thêm rằng Trung Quốc có kế hoạch mở rộng và nâng cấp các cơ sở dân sự trên các hòn đảo nhằm phục vụ tốt hơn các tàu thương mại, ngư dân, cũng như giúp đỡ các tàu gặp nạn và cung cấp thêm các dịch vụ công ích. Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa trên Biển Đông và cho biết rằng Bắc Kinh chủ yếu là xây dựng các cơ sở dân sự. Phát biểu của ông Lưu tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Kuala Lumpur là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất về quan điểm của Trung Quốc liên quan tới Biển Đông. Ông Lưu cũng nói rằng Washington đang thử thách Bắc Kinh khi nhất mực tiến hành các cuộc tuần tra để bảo đảm tự do hàng hải ở tuyến đường biển chiến lược. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm nay đã thúc giục các bên kiềm chế sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự cũng như dân sự trên Biển Đông. Về các tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau trên Biển Đông, tôi đã nhất quán nói rằng tất cả các bên cần phải kiềm chế và xử lý tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và theo luật pháp quốc tế. Người đứng đầu cơ quan lớn nhất thế giới nói trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á, ASEAN ở Malaysia. Trung Quốc nhận chủ quyền gần như toàn bộ vùng Biển Đông và đã biến một số bãi đá trở thành các hòn đảo nhân tạo, cũng như xây dựng sân bay và các cơ sở khác trên đó. Bắc Kinh đã khiến Washington và các nước trong khu vực quan ngại rằng Trung Quốc đang tìm cách quân sự hóa Biển Đông. Trong khi đó, thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt ngày hôm nay. Thỏa thuận có tên gọi Tuyên bố Kuala Lumpur tạo ra một cộng đồng kinh tế ASEAN cho phép dòng chảy thương mại và nguồn vốn tự do hơn tại một khu vực với dân số là 625 triệu người với tổng sản lượng kinh tế trị giá 2,6 nghìn tỷ đô la. Lãnh đạo của khối gồm 10 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, đã ký vào thỏa thuận này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia. Và hôm nay ông cho biết rằng tất cả 10 vị lãnh đạo của ASEAN đã nhận lời mời tới thăm Washington vào năm tới. Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô của Biển hôm nay tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ hai liên tiếp, trong khi lực lượng an ninh tuần tra trên các đường phố vắng bóng người dân. Hôm nay cũng là ngày thứ hai liên tiếp chính quyền địa phương nâng cảnh báo đe dọa an ninh lên mức cao nhất ở Brussels. Các quan chức sẽ nhóm họp vào chiều nay để xác định xem có cần phải thực hiện các biện pháp mới nào hay không. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ nói, Sinchích có một mối đe dọa thực sự, nhưng chúng tôi đang ngày đêm làm việc để có thể xử lý tình hình. Hôm qua, chính quyền Bỉ cảnh báo các công dân không tới những chỗ đông người, trong khi các cơ quan thực thi công lực của nước này tiếp tục truy tìm những kẻ gây ra các vụ tấn công đẫm máu ở Paris hôm 13 tháng 11. Thủ tướng của nước này cảnh báo rằng một vài cá nhân được trang bị vũ khí và thuốc nổ có thể sẽ thực hiện một vụ tấn công tại một hoặc nhiều nơi khác trong thủ đô và ngoại vi của Brussels. Cảnh báo được đưa ra sau khi giới hữu trách phát hiện nơi cất giấu vũ khí tại một ngôi nhà ở Brussels mà một nghi can bị bắt vì liên quan tới vụ Paris đờ ngờ. Trong khi đó, thì Đại sứ quán Mỹ ở Brussels đã cảnh báo người Mỹ nên ở nhà và tránh những nơi đông người. Tin cuối, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ và các đồng minh sẽ triệt hạ các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama cảnh báo mọi người không nên chìm trong sợ hãi vì ông cho rằng đó là điều chủ yếu mà chúng muốn. Ông Obama cũng nói rằng công cụ mạnh nhất trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan là nói rằng chúng tôi không sợ hãi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý thính giả đón nghe. Hoàng Long và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.